Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tiểu bang New South Wales tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới COVID-19 nhưng tình hình dần ổn định và thực hiện xét nghiệm rộng rãi hơn. Victoria tìm cách khống chế ổ dịch Black Rock và bắt đầu khuyến cáo về y tế cộng đồng. Bất ngờ xuất hiện băng ghi âm ông Donald Trump buộc Ủy ban bầu cử Georgia hỗ trợ ông giành chiến thắng. Và hàng triệu cán bộ công chức Việt Nam sẽ phải kê khai tài sản thu nhập trong năm mới. Sau đây là bản tin chi tiết. Tiểu bang New South Wales đã không ghi nhận có trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng trong 24 giờ qua. Hai trường hợp nhiễm mới gần nhất đã được ghi nhận ở New South Wales có liên quan đến đợt bùng phát ở BWS Berala nhưng sẽ được đưa vào thông báo trong số liệu ngày mai. Tuy nhiên, có 7 trường hợp nhiễm mới đều là khách du lịch trở về trong diện cách ly khách sạn. Mối quan tâm chính đối với giới hữu trách y tế hiện nay là cửa tiệm rượu bia đồ uống BWS ở Berala, phía tây Sydney. Đây là nơi đã được xác định có các tiếp xúc lây nhiễm trong khoảng thời gian từ 22 tháng 12 cho đến đêm giao thừa, chỉ trừ ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Hàng chục nghìn người đã bị ảnh hưởng vì hầu hết những người này đã ghé qua cửa tiệm rượu bia trong suốt thời gian Giáng sinh. Hiện nay họ được coi là những người tiếp xúc gần và được yêu cầu đi xét nghiệm và cách ly trong 14 ngày. Quyền thủ hiến New South Wales, ông John Barilaro nói rằng số lượng xét nghiệm trong ngày hôm qua là 22.275. Đây là con số còn quá thấp và cần phải tăng lên để giới hữu trách có được cái nhìn rộng lớn và chính xác hơn về tình trạng lây nhiễm hiện nay. Ông Barilaro nói, nếu chúng ta để ý vào khoảng thời gian 10 ngày từ các khu vực ven biển phía Bắc trong suốt thời gian Giáng sinh, thì đã thực hiện được 380.000 xét nghiệm COVID chỉ trong có 10 ngày thôi. Vào lúc cao điểm, một ngày thực hiện đến 70.000 xét nghiệm. Vì vậy chúng tôi biết là người dân và chúng tôi thực sự có thể làm tốt được việc xét nghiệm này. Ngày hôm nay tôi xin yêu cầu những người dân ở Tây Sydney làm ơn hãy đi xét nghiệm thật là đông. Các trường hợp nhiễm mới xuất hiện vào thời điểm người dân Sydney phải tuân theo các quy định mới về khẩu trang bắt buộc kể từ hôm nay. Nếu ai không thực hiện quy định này có thể bị phạt $200. Việc đeo khẩu trang là bắt buộc ở các trung tâm mua sắm, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi thờ phượng, cơ sở làm tóc và làm đẹp, các địa điểm giải trí như rạp chiếu phim. Chuyển qua tiểu bang Victoria thì tiểu bang này ghi nhận 3 trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng có liên quan đến ổ dịch Black Rock, trong lúc mà nhiều hàng dài người dân tập trung bên ngoài các địa điểm xét nghiệm. Ngoài ra thì có một trường hợp nữa là người đang trong diện cách ly khách sạn. Như vậy tổng số trường hợp đang dương tính với COVID-19 trong tiểu bang Victoria là ít nhất 36 ca. Ổ dịch Black Rock nằm ở ven bờ vịnh thành phố Melbourne và bắt nguồn từ đợt bùng phát dịch bệnh ở các khu vực ven biển phía bắc New South Wales. Điều này đã thúc đẩy chính quyền tiểu bang Victoria nhanh chóng siết chặt trở lại các quy tắc về biên giới vào tuần trước. Hơn 60.000 người dân Victoria đã vội vã trở về từ New South Wales khi mà biên giới địa lý giữa hai tiểu bang sẽ đóng lại vào đêm thứ sáu vừa qua. Tất cả đã được yêu cầu phải đi xét nghiệm khi quay trở lại, khiến cho các cơ sở xét nghiệm tại Victoria rơi vào tình trạng căng thẳng. Tới với Queensland, tiểu bang này đã áp đặt các hạn chế đối với các cơ sở chăm sóc người cao niên và bệnh viện, cũng như bổ sung thêm nhân viên cho các trung tâm xét nghiệm để đối phó với sự bùng phát của coronavirus ở Victoria. Những người đã ở tiểu bang Victoria kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2020, hiện nay bị cấm đến thăm các cơ sở dễ bị tổn thương, trong đó bao gồm cơ sở chăm sóc người cao niên, bệnh viện, chỗ ở cho người khuyết tật và các cơ sở cải huấn. Vào hôm thứ Bảy, bất kỳ ai ở Victoria từ ngày 21 tháng 12 năm 2020 đều được yêu cầu đi xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả. Cũng liên quan tới COVID-19 nhưng tầm quốc tế, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các hạn chế COVID-19 cứng rắn hơn có thể sẽ được áp dụng đối với Vương quốc Anh, vốn đang chứng kiến sự gia tăng về số lượng các ca nhiễm mới, ngày càng nặng nề hơn nữa bởi một biến thể mới và dễ lây lan hơn của coronavirus. Một loại vaccine coronavirus thứ hai do Đại học Oxford AstraZeneca phát triển sẽ được tung ra ở Anh trong những ngày tới đây. Trong khi đó, thì ở Ấn Độ dự kiến sẽ bắt đầu một chương trình tiêm chủng lớn trong vòng khoảng một tuần nữa. Còn Hoa Kỳ đã tăng cường tiêm chủng COVID-19, nâng số người Mỹ tiêm phòng lên đến 4 triệu người. Phát biểu trên kênh ABC của Hoa Kỳ, Giám đốc các bệnh truyền nhiễm toàn quốc tiến sĩ Anthony Fauci đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump trên Twitter rằng các trường hợp lây nhiễm ở Mỹ đã bị phóng đại lên rất nhiều.
The numbers are real, Chuck. You know, you're gonna have some...
Tiến sĩ Fauci nói, các con số đó là thật, đúng là sẽ có một số sai lệch ít hay nhiều hơn một chút, nhưng mà các con số đó là thật. Chúng tôi chứng kiến hơn 300.000 người đã chết. Chúng tôi tính trung bình cứ mỗi ngày có từ 2 đến 3.000 ca tử vong. Tất cả những gì mà các ông cần làm là đi thẳng đến các điểm nóng mà xem, vào bệnh viện, vào phòng chăm sóc đặc biệt, vào xem chuyện gì xảy ra đó. Đó là những con số thật, người thật và chết thật đấy. Và theo con số thống kê mới nhất thì trên khắp thế giới, các ca nhiễm COVID-19 hiện nay đã lên tới gần 85 triệu ca, với hơn 1.8 triệu người tử vong được báo cáo vì coronavirus. Liên quan tới Hoa Kỳ, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin một cuộc điện đàm đã cho thấy Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực cho một quan chức bầu cử hàng đầu ở Georgia, một thành viên thuộc Đảng Cộng Hòa, buộc ông này phải tìm cho đủ số phiếu bầu để lật ngược chiến thắng của đối thủ ở tiểu bang này. The Washington Post đã công khai đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện của ông Trump với Ngoại trưởng tiểu bang Georgia là ông Brad Raffensperger vào ngày 2 tháng 1, trong đó có đoạn ông Trump cảnh báo ông Raffensperger rằng ông và cố vấn của ông có thể phải đối mặt với rủi ro lớn nếu từ chối thực hiện yêu cầu của Tổng thống. Người dân Georgia đang giận dữ, người dân cả nước đang giận dữ, ông Trump nói. Và ông biết đấy, việc ông kiểm phiếu lại thì có gì sai đâu. Ông Trump hối thúc kiếm cho đủ số phiếu để lật lại kết quả bầu cử ở Georgia và trao cho mình chiến thắng. Nghe này, đây là điều tôi muốn. Tôi chỉ muốn ông tìm ra 11.780 phiếu. Tôi chỉ cần nhiều hơn Biden 1 phiếu thôi, vì rõ ràng là chúng tôi đã chiến thắng tại tiểu bang này. Được biết ngồi cạnh ông Trump trong cuộc điện đàm có tránh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows và các luật sư. Những người này cũng lặp lại các cáo buộc do ông Trump đưa ra. Còn ông Raffensperger cùng với luật sư đã giải thích nhiều lần rằng những cáo buộc gian lận mà ông Trump đưa ra là dựa trên những giả thuyết mơ hồ, không có bằng chứng cụ thể. Ông này nói, vấn đề ở đây là những số liệu ông đưa ra là sai. Tới với châu Âu, ngày 3 tháng 1, theo giờ địa phương, cảnh sát Na Uy cho biết đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra rạng sáng 30 tháng 12 năm 2020 tại làng Ask ở phía bắc thủ đô Oslo, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ này lên 7 người. Cảnh sát Na Uy cho biết các nạn nhân mới nhất là một người đàn ông cùng con gái 2 tuổi. Hiện vẫn còn 3 người mất tích và có 5 nhóm cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường. Mặc dù khó khăn nhưng công tác cứu hộ đang tiến triển tích cực, cảnh sát hy vọng có thể tìm thấy thêm người sống sót. Và để bảo đảm an toàn cho người dân thì chính quyền địa phương cũng đã di tản 1.000 người trong tổng số 5.000 dân tại thị trấn này. Cân nhắc lại trận lở đất xảy ra vào rạng sáng 30 tháng 12 2020 ở thị trấn Gerdrum cách thủ đô Oslo 25 cây số về phía bắc, khiến cho 10 người bị thương và 10 người mất tích. Ngoài ra hơn 1.000 người đã được di tản đến nơi an toàn. Một đoạn băng video ghi lại hiện trường cho thấy cả một sườn đồi sạt lở đổ ập xuống ngôi làng Ask tại thị trấn Gerdrum. Ít nhất 9 tòa nhà bị bùn đất cuốn trôi, nhiều nhà cửa bị phá hủy và vùi lấp. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc. Trở lại tin tức Úc, Đảng Lao động tuyên bố việc cắt giảm gói hỗ trợ JobKeeper bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ loại bỏ đi một sự hỗ trợ quan trọng của nền kinh tế. Nhưng chính phủ liên bang khẳng định bây giờ là thời điểm thích hợp để giảm bớt các khoản thanh toán khi niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng bắt đầu phục hồi. Những người có mức được chi trả cao nhất theo gói JobKeeper sẽ thấy khoản thanh toán của họ bị cắt giảm $200 mỗi 2 tuần, trong khi những người làm việc bán thời gian sẽ bị cắt $100 mỗi 2 tuần. Mức cắt giảm này được áp đặt do 2.2 triệu người Úc đang tìm việc hoặc là tìm các công việc có thêm giờ làm. Và số liệu của chính phủ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp dự kiến là 7.5% trong quý 3. Thủ lãnh phe đối lập Anthony Albanese nói rằng bây giờ không phải là lúc để cắt giảm JobKeeper. Ông Albanese nói, vào đúng thời điểm mà các hạn chế xã hội lại đang gia tăng và do đó hoạt động kinh tế đi xuống, thì sự hỗ trợ của chính phủ lại bớt đi. Đây là việc rút bớt hỗ trợ sớm, cũng như việc cắt giảm các khoản thanh toán cho người tìm việc, cho những người thất nghiệp là quá sớm. Cũng tại Úc, hàng trăm đơn xin được hỗ trợ của các nạn nhân bị lạm dụng còn sống sót bắt đầu được gửi đến giới hữu trách sau khi có thêm nhiều tổ chức tham gia chương trình hỗ trợ cho những nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em. Như Bộ trưởng đặc trách về gia đình Anne Ruston cho biết, bà lo ngại rằng 3 tổ chức chưa ký kết vào thỏa thuận hỗ trợ. Điều này có nghĩa là 77 đơn từ những người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục không thể được xử lý. Chương trình Redress cho biết, 3 tổ chức được Ủy ban Hoàng gia nêu tên đã không đăng ký được chương trình là Nhân chứng Jehovah, Kenja Communication và Fabridge Limited. Được biết khoảng 450 cơ sở đã đăng ký vào chương trình quốc gia này. Chuyển qua Tây Úc, các nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với 3 vụ cháy trong đêm qua ở Tây Úc, trong đó có 2 vụ ở khu vực miền quê của Perth. Bộ Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp cho biết các đám cháy ngoài tầm kiểm soát đã bùng phát ở phía nam và đông nam của Perth và ở Geraldton, phía bắc thành phố vào rạng sáng ngày thứ hai. cảnh báo khẩn cấp đã được ban hành cho các khu vực ở ngoại ô phía nam Perth và một cảnh báo khẩn cấp khác được ban hành cho người dân trong một khu vực ở Rockingham ở phía đông nam của Perth. Và bây giờ là tin Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, bước sang năm 2021, tất cả các cán bộ, công chức kể cả mới tuyển dụng của Việt Nam đều phải kê khai tài sản, thu nhập và sẽ hoàn thành trong quý 1 tới đây. Theo báo Vietnamnet, tiến sĩ Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ cho biết, theo tính toán, số cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu có khoảng 3.5 đến 4 triệu người. Theo ông Đinh Văn Minh, Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực vào ngày 20 tháng 12/2020, nhưng do tính chất phức tạp, số lượng người kê khai tài sản lớn và có nhiều điểm mới nên chưa thể khai triển được. Và việc này được bắt đầu từ ngày đầu tiên 2021 và hoàn thành trong quý 1. Điểm mới đáng chú ý là đối tượng kê khai tài sản lần này vừa rộng vừa có trọng tâm. Trước kia đối tượng kê khai chỉ là trưởng phòng cấp huyện trở lên, thì hiện nay tất cả các cán bộ, công chức, kể cả mới tuyển dụng vào đều phải kê khai, riêng viên chức thì từ cấp phó phòng. Như vậy, số lượng kê khai là rất lớn. Bên cạnh đó, có những người phải kê khai hàng năm là những đối tượng có nguy cơ tham nhũng nhiều hơn. Đó là những người nắm giữ vị trí từ giám đốc sở trở lên, những người làm công tác trong một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như tổ chức cán bộ, công tác quản lý và sử dụng tài sản công, tài chính công, những người giải quyết trực tiếp việc của công dân, cơ quan, tổ chức như làm sổ đỏ, thủ tục đăng ký kinh doanh. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 77.07 xu Mỹ và 17.892 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ ba, ngày 5 tháng 1/2021. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 19 đến 36, Adelaide mây rải rác 13-24, Melbourne ban sáng có mưa, ban trưa giảm dần, nhiệt độ từ 16 đến 20, Hobart trời mưa 13 đến 22 độ, Canberra, Wollongong và Sydney trời có thể mưa. Nhiệt độ mỗi nơi, Canberra 15-27, Wollongong 19-25, Sydney 19-27 độ. Ở Newcastle có thể có mưa rông, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 29. Brisbane trời nắng 23-32. Tại Cairns có thể có mưa rông 25-31 độ. Và ở Darwin, mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất 29, cao nhất 33.